Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh vào lúc 8 giờ 30 đến 9 giờ 27 phút sáng nay của chúng tôi, quý vị sẽ nghe sứ điệp Giáng sinh và phép lành của Đức Thánh Cha. Kế đó là tin tôn giáo, câu chuyện gia đình, lời Chúa ngày Chủ nhật và phút cầu nguyện. Để mở đầu, kính mời quý vị và các bạn theo dõi sứ điệp Giáng sinh và phép lành của Đức Thánh Cha do Đặng Thế Dũng và Mai Hương trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, vào lúc 12 giờ trưa ngày lễ Giáng sinh, 25 tháng 12, Đức Thánh Cha đã xuất hiện nơi bao lơn mặt tiền đền thờ Thánh Phêrô để đọc sứ điệp Giáng sinh và sau đó ban phép lành long trọng cho thành Roma và cho toàn thế giới cùng với ân toàn xá. Trước một cộng đoàn đông đảo gồm khoảng 100.000 người tín hữu hành hương, đứng chật cả quảng trường Thánh Phêrô và lấn sang đại lộ Hòa Giải kế tiếp đó. Trong một ngày trời nắng ấm, Đức Thánh Cha đã đứng trên bao lơn mặt tiền đền thờ Thánh Phêrô để đọc sứ điệp. Sau khi đọc sứ điệp, Đức Thánh Cha đã chào mừng Giáng sinh bằng 62 thứ tiếng khác nhau, trong đó có tiếng Việt Nam. Và cuối cùng, Ngài ban phép lành trọng thể cho thành Roma và cho toàn thế giới cùng với ân toàn xá. Trong thông điệp Giáng sinh, Đức Thánh Cha đã nhận định rằng nhân loại đã đạt đến các hành tinh khác như mặt trăng, hỏa tinh và đang thờ phượng kỹ thuật, không thể sống không có Thiên Chúa hay quay lưng lại trước những người đói khổ. Thật là nhục nhã trong thời đại của chủ nghĩa tiêu thụ dư dật và phóng túng, nhiều người giả điếc trước tiếng kêu xé lòng của những người đói khát, đau yếu, nghèo túng, nạn nhân của chiến tranh và của chủ nghĩa khủng bố. Đức Thánh Cha đã đặt ra câu hỏi, đấng cứu độ có còn chút giá trị hay nghĩa lý gì đối với những người nam nữ của thiên niên kỷ thứ ba này hay không? Đấng cứu độ có còn cần thiết đối với một nhân loại đã đến được sao hỏa và đang chuẩn bị chinh phục vũ trụ? Với một nhân loại không biết đến những giới hạn trong việc theo đuổi những bí ẩn của thiên nhiên và ngay cả đã thành công trong việc giải mã di truyền. Đấng cứu độ còn cần không, đối với một nhân loại đã phát minh ra phương tiện truyền thông giao tiếp, và nhờ vào những kỹ thuật truyền thông tối tân giờ đây, đã biến trái đất này thành một mái nhà chung to lớn, một ngôi làng toàn cầu. Câu trả lời của Đức Thánh Cha trong sứ điệp Giáng sinh của Ngài là nhân loại còn cần đến Thiên Chúa, nhân loại còn cần đến tình yêu Thiên Chúa, để sống trong tình yêu và tình liên đới đối với nhau. Khi Đức Thánh Cha xuất hiện nơi bao lơn mặt tiền đền thờ Thánh Phêrô, dân chúng đã vỗ tay hoan hô nồng nhiệt, và ban nhạc của lực lượng cảnh sát Ý đã trỗi hai bài chào mừng Đức Thánh Cha là bài Quốc thiệu Vatican và Quốc thiệu Italia. và Đức Thánh Cha bắt đầu sứ điệp Giáng sinh của Ngài với câu bằng tiếng Latin Salvator noster natus est in mundo, đấng cứu độ chúng ta đã giáng trần.
Salvator noster natus est in mundo, è nato nel mondo il nostro Salvatore.
Đấng cứu độ chúng ta đã giáng trần. Đêm qua, một lần nữa, trong các nhà thờ, chúng ta đã lắng nghe lại lời loan báo trên, dù đã trải qua bao thế kỷ, mà vẫn còn giữ nguyên vẹn sự tươi mát của nó. Đây là lời loan báo từ trời cao, kêu gọi đừng sợ, bởi vì được bừng lên niềm vui lớn của toàn dân. Đây là lời loan báo niềm hy vọng, bởi vì cho biết rõ ràng rằng, trong đêm xa xưa cách đây hơn 2000 năm, một đấng cứu thế đã sinh ra trong thành của vua David. Đấng cứu thế đó là Đức Kitô Chúa chúng ta. Ngày xưa cho các mục đồng sống trên đồi Bethlehem, và ngày hôm nay cho chúng ta những công dân của thế giới này. Thiên sứ của Giáng sinh lặp lại rằng, đấng cứu thế đã Giáng sinh. Người đã Giáng sinh cho anh em. Hãy đến thờ lại người. Nhưng thử hỏi, đấng cứu thế còn có giá trị gì và ý nghĩa nào cho con người có ngàn năm thứ ba này hay không? Thử hỏi, đấng cứu thế có còn cần thiết cho con người nữa hay không? Một con người đã đến được với mặt trăng và sao hỏa, và hiện đã sẵn sàng để chinh phục vũ trụ. Đấng cứu thế có còn cần thiết cho con người đang khám phá cách không giới hạn những bí mật của thiên nhiên và thành công giải mã cả những điều kỳ diệu nơi tế bào gen con người? Có còn cần một đấng cứu thế cho con người ngày nay, kẻ đã phát minh sự truyền thông với nhau và đi vào trong đại dương ảo của Internet và nhờ vào những kỹ thuật truyền thông tân tiến nhất và tiến bộ nhất mà biến trái đất này thành ngôi nhà chung to lớn, thành một làng toàn cầu? Con người của thế kỷ 21 cho thấy mình như là kẻ an tâm và tự đủ cho vận mệnh của mình, là kẻ hăng say tạo ra những thành công không thể chối cãi được.
Xem ra dường như là thế, nhưng thật sự không đúng như thế. Con người còn chết vì đói khát, vì bệnh tật, vì nghèo cùng, trong thời đại của dư thừa và hưởng thụ vô độ. Còn có kẻ sống kiếp nô lệ, bị lạm dụng và bị xúc phạm trong phẩm giá của họ. Còn có kẻ là nạn nhân có sự thù ghét chủng tộc và tôn giáo, và bị ngăn cản bởi sự bất khoan dung và những kỳ thị, bởi những can thiệp chính trị và những áp đặt thể lý hay tinh thần trong việc tuyên xưng tự do đức tin riêng. Còn có kẻ nhìn thấy thân thể mình và của những kẻ thân yêu mình, nhất là những trẻ nhỏ, bị thương tổn bởi việc sử dụng những vũ khí, bởi nạn khủng bố và bởi đủ thứ bạo lực trong thời đại mà trong đó tất cả đều nhắc đến và tuyên bố sự tiến bộ, tình liên đới và hòa bình cho tất cả mọi người. Và phải nói gì nữa về những kẻ bị thiếu niềm hy vọng và bị bắt buộc phải rời bỏ nhà cửa riêng mình và rời bỏ chính quê hương mình, để đi tìm ở nơi khác những điều kiện sống xứng đáng với con người. Phải làm gì để giúp cho những kẻ bị lừa gạt bởi những vị tiên tri dễ dàng cao rao cho hạnh phúc, để giúp cho kẻ mỏng giòn trong những tương quan và không có khả năng lãnh lấy những trách nhiệm ổn định cho chính hiện tại và tương lai của họ, cho kẻ phải đi trong đường hầm của sự cô đơn, và cuối cùng thường kết thúc với việc sống nô lệ cho nạn nghiện rượu hoặc nghiện thuốc phiện. Và chúng ta nghĩ gì về kẻ chọn lấy cái chết mà tưởng mình làm như thế là tôn vinh sự sống? Làm sao chúng ta không cảm nghiệm rằng chính từ cảnh nhân loại đang vui hưởng và cũng đồng thời đang tuyệt vọng này mà được vang lên lời kêu cứu khẩn thiết, xin ta cứu giúp. Đây, đến lễ Giáng sinh, ngày hôm nay, xuất hiện ánh sáng thật, ánh sáng chiếu soi mọi người, ngôi lời làm người, và đến cư ngụ giữa chúng ta. Thánh sứ Gioan đã tuyên bố như thế. Ngày hôm nay, phải, chính ngày hôm nay, Chúa Kitô lại đến giữa những người thân thuộc và ban cho những ai tiếp nhận người quyền trở nên con cái Thiên Chúa. Nghĩa là ban cho họ được dịp nhìn thấy vinh quang Thiên Chúa và chia sẻ niềm vui của tình yêu. Một tình yêu làm người tại Bethlehem vì chúng ta. Ngày hôm nay, và đúng là ngày hôm nay, Đấng cứu độ chúng ta giáng sinh xuống trần, bởi vì người biết rõ rằng chúng ta cần đến người. Mặc cho biết bao hình thức của tiến bộ, bản tính con người vẫn luôn là như vậy mãi mãi. Một sự tự do giữa điều thiện và điều ác, giữa sự sống và sự chết. Chính tại nơi đó, chính trong cõi thâm sâu của mình, trong điều mà Kinh Thánh gọi là con tim, mà con người luôn cần được cứu rỗi. Và trong thời đại hiện nay, của thời hậu tân tiến, con người có lẽ cần nhiều hơn đến Đấng cứu thế, bởi vì xã hội, trong đó con người sinh sống, đã trở thành phức tạp hơn, và những hâm dọa xúc phạm đến sự toàn vẹn bản thân và sự toàn vẹn luân lý trở nên gay gắt hơn. Ai có thể bên vực con người, nếu không phải là Đấng yêu thương con người cho đến mức độ hy sinh trên thập giá, chính con một mình, như là Đấng cứu độ thế gian.
Salvator Noster, Đấng cứu độ chúng ta. Chúa Kitô là Đấng cứu độ cả của con người ngày nay. Ai có thể làm vang lên tại mọi nơi trên trái đất một cách đáng tin, sứ điệp của niềm hy vọng? Ai hoạt động ngõ hầu được nhìn nhận, được bảo vệ và được cổ võ điều thiện hảo toàn diện của con người như là điều kiện của hòa bình, vừa tôn trọng mọi người nam nữ trong phẩm giá riêng của họ? Ai giúp để hiểu rằng với ý muốn tốt, với lý lẽ đúng và với sự điều độ, người ta có thể tránh không để cho những tranh chấp trở nên trầm trọng và có thể giúp đưa những tranh chấp đó đến giải pháp công bằng? Với quan ngại mạnh mẽ, trong ngày lễ hôm nay, tôi nghĩ đến vùng Trung Đông bị ghi dấu bởi vô số những cuộc khủng hoảng trầm trọng và những xung đột, và tôi cầu mong được mở ra những viễn tượng hòa bình, công bằng và bền vững trong sự tôn trọng những quyền lợi không thể nhượng của các dân tộc tại vùng đất này. Tôi đặt vào đôi tay của Chúa Hài Nhi tại Bethlehem những dấu hiệu của việc mở lại cuộc đối thoại giữa người Do Thái và người Palestine mà chúng ta đang chứng kiến trong những ngày này. Và tôi cũng đặt vào tay Chúa Hài Đồng niềm hy vọng vào những phát triển thêm nữa và đầy an ủi. Tôi tin tưởng rằng, sau biết bao nạn nhân, sự tàn phá và những điều không chắc chắn, vẫn còn đó và có tiến bộ thêm một Liban dân chủ, mở rộng đón nhận kẻ khác trong đối thoại với những nền văn hóa và những tôn giáo. Tôi gửi lời kêu gọi đến tất cả những ai đang nắm giữ trong tay vận mệnh của Iraq. Ngõ hầu chấm dứt bạo lực dữ tợn làm rướm máu đất nước này, và ước gì được bảo đảm cho mọi người dân của đất nước Liban một cuộc sống bình thường. Tôi khẩn cầu Thiên Chúa, ngõ hầu tại Sri Lanka, được lắng nghe nơi những phe nhóm đang chiến đấu với nhau, được lắng nghe khát vọng của dân chúng cho một tương lai huynh đệ và liên đới. Tôi cầu chúc sao cho tại Darfur và bất cứ nơi nào khác tại Phi Châu, người ta chấm dứt được những xung đột huynh đệ tương tàn, và ước gì mau lành những vết thương đã được mở ra tại đại lục Phi Châu. Ước gì được củng cố những tiến trình hòa giải, dân chủ và phát triển. Nguyện xin Chúa Hài Nhi, Hoàng tử của Hòa Bình, ban cho ơn dập tắt đi những lò lửa căng thẳng, làm cho trở nên không chắc chắn tương lai của những kẻ sống ở nơi khác trên thế giới, tại Âu Châu cũng như tại Châu Mỹ Latin.
Salvator Noster, Đấng cứu rỗi chúng ta. Đây là niềm hy vọng của chúng ta. Đây là lời loan báo mà giáo hội làm vang lên lại cả trong ngày Giáng sinh hôm nay. Với việc nhập thể, như Công đồng Vatican II nhắc lại, con Thiên Chúa được kết hiệp một cách nào đó với mọi người. Vì thế, lễ Giáng sinh của Đấng là đầu, cũng là lễ Giáng sinh của thân thể, như Đức Chúa Hoàng Lê Dâu Cả đã thường ghi nhận như vậy. tại Bethlehem, được phát sinh dân Kitô, nhiệm thể của Chúa Kitô. Trong đó, mọi chi thể được kết hiệp chặt chẽ với nhau trong sự liên đới hoàn toàn. Đấng cứu rỗi chúng ta đã giáng trần cho tất cả mọi người. Chúng ta cần tuyên bố không những bằng lời nói, nhưng còn với trọn cả đời sống chúng ta, vừa cống hiến cho thế gian chứng tá của những cộng đoàn hiệp nhất với nhau và cởi mở. Trong đó, có ngự trị tình huynh đệ và sự tha thứ, sự tiếp đón và phục vụ lẫn nhau, sự thật, sự công bằng và tình yêu thương. Cộng đoàn được Chúa Kitô cứu rỗi. Đây là bản chất thật của giáo hội. Một giáo hội được nuôi dưỡng bởi lời Chúa và Thánh Thể Chúa. Chỉ khi khám phá lại hồng ân đã lãnh nhận, mà giáo hội có thể làm chứng cho tất cả biết về Chúa Kitô, đấng cứu chuộc. Giáo hội hăng hái làm chứng với lòng say mê, trong sự tôn trọng hoàn toàn đối với mọi truyền thống văn hóa và tôn giáo. Giáo hội vui mừng làm như thế, nhờ biết rằng đấng mà giáo hội rao giảng, không lấy mất đi bất cứ điều gì là thật nhân bản, nhưng làm cho điều đó được thành toàn. Thật vậy, Chúa Kitô đã đến, chỉ để hủy diệt thần dữ và tội lỗi. Còn lại, tất cả những gì còn lại, Chúa nâng lên và kiện toàn. Chúa Kitô không cứu rỗi chúng ta từ nhân tính chúng ta, nhưng nhờ qua nhân tính này. Chúa không cứu chúng ta ra khỏi thế gian, nhưng đã đến trong thế gian, và hầu thế gian được cứu rỗi nhờ qua người.
Anh chị em thân mến, bất luận anh chị em đang sống nơi đâu, ước gì sứ điệp vui mừng và hy vọng này đến với anh chị em rằng, Thiên Chúa đã làm người trong Chúa Giêsu Kitô và đã sinh ra bởi Đức Nữ Đồng Trinh Maria. Và ngày hôm nay, Chúa sinh ra lại trong giáo hội. Chính Chúa là đấng mang đến cho tất cả mọi người tình yêu của Chúa Cha trên trời. Chính Người là đấng cứu độ con người. Anh chị em đừng sợ, hãy mở rộng con tim cho Chúa ngự vào, và hãy đón tiếp Ngài, ngõ hầu vương quốc tình yêu và hòa bình của Ngài, trở nên phần gia tài chung cho tất cả mọi người. Xin chúc tất cả lễ Giáng sinh an lành. Quý vị và các bạn thân mến, sau khi đã đọc sứ điệp, Đức Thánh Cha chúc mừng lễ Giáng sinh bằng 62 thứ tiếng khác nhau, trong đó có tiếng Việt Nam. Ngài đã nói như sau.
Việt Nam ta chúc mừng Giáng sinh.
Đức Thánh Cha vừa cầu chúc, chúc mừng Giáng sinh. Và cuối cùng, tiếng thứ 62 là tiếng Latin, Đức Thánh Cha đã chào chúc như sau.
Salvator nostra natus est in mundo. Buon Natale.
Đức Thánh Cha vừa nói, Salvator noster natus est in mundo. Đấng cứu độ chúng ta đã giáng trần. Chúc mừng Giáng sinh. Buon Natale. Sau phần chào chúc là phần ban phép lành long trọng cho thành Roma và cho toàn thế giới, gọi là Urbi et Orbi, cùng với ân toàn xá, cho những người hiện diện tại chỗ và cho những ai theo dõi sứ điệp của Đức Thánh Cha qua các phương tiện truyền thông xã hội. Trước khi ban phép lành, vị Hồng Y đứng bên tay phải của Đức Thánh Cha công bố cho mọi người biết Đức Thánh Cha ban phép lành tòa thánh với ân toàn xá, với những điều kiện thông thường là xưng tội, rước lễ và cầu nguyện theo ý Đức Thánh Cha. Đức Hồng Y mời gọi anh chị em tín hữu hãy cầu nguyện cho Đức Thánh Cha được sức khỏe và được mọi sự lành.
Il Santo Padre Benedetto XVI concede a tutti i fedeli presenti.
And here the Cardinal explains that today's Urbi et Orbi benediction contains with it the indulgence.
Preghiamo Dio Onnipotente perché conservi a lungo il Papa a guida della Chiesa e conceda pace e unità alla Chiesa in tutto il mondo.
Sancti Apostoli, Petrus et Paulus, decorum potestate d'autore confidimus.
Trước khi ban phép lành, Đức Thánh Cha đọc lời cầu nguyện, xin vì công nghiệp của các thánh thông đồ, của mẹ Maria và của các thánh, xin Chúa thương tha thứ mọi tội lỗi.
Beati Maria semper virginis, beati Michaelis Arcangeli, beati Ioannis Baptiste, et sanctorum apostolorum Petri et Pauli, et omnium sanctorum, miseriato vestri omnipotens Deus, et emissis omnibus peccatis vestris, perducat vos Iesus Christus ad vitam aeternam. Indulgentiam, absolutionem et remissionem.
Đức Thánh Cha đọc lời xá giải mọi tội lỗi.
Spatium vere et fructuose penitentiae, cor semper penitens et emendationem vitae, gratiam et consolationem Sancti Spiritus, et finalem perseverantiam in bonis operibus, tribuat vobis omnipotens et misericors Dominus. Et benedictio Dei omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descendat super vos et maneat semper.
Đức Thánh Cha vừa ban phép lành tòa thánh một cách long trọng cho thành Roma và cho toàn thế giới, cùng với ơn toàn xá.
Vừa rồi là sứ điệp Giáng sinh và phép lành của Đức Thánh Cha. Sau đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi một vài tin tôn giáo.
Tin Vatican. Nguồn tin từ Tòa Thánh Vatican cho biết, 100 hệ thống truyền hình của 61 quốc gia truyền hình lời chúc bình an của Thánh Cha trong ngày Giáng sinh đến toàn thế giới. Hội đồng Tòa Thánh về truyền thông xã hội cũng cho biết, có khoảng 82 hệ thống truyền hình của 42 quốc gia trực tiếp truyền hình thánh lễ nửa đêm do Đức Thánh Cha chủ tế. Về chi phí nối vệ tinh phát sóng truyền hình đến các quốc gia, đối với những quốc gia cần sự trợ giúp, tổ chức hiệp sĩ Columbus ở Canada, Hoa Kỳ, Mexico và Phi Luật Tân đứng ra tài trợ. Trung tâm truyền hình Tòa Thánh Vatican phối hợp với hệ thống truyền hình công của Ý là hệ thống RAI trực tiếp thu và truyền hình thánh lễ nửa đêm tại đền thờ Thánh Phêrô. Hội đồng Tòa Thánh về truyền thông xã hội phụ trách phần diễn giải trong thánh lễ cho các hãng truyền hình bằng 5 thứ tiếng phổ thông nhất thế giới. Phần tiếng Anh do Đức Tổng giám mục John Foley, Chủ tịch Hội đồng truyền thông xã hội phụ trách. Tin Úc Châu. Trong sứ điệp Giáng sinh năm 2006, Đức Hồng y George Penn, Tổng giám mục Sydney, Úc Châu, đã kêu gọi anh chị em giáo dân cầu nguyện cho những nông gia Úc đang phải gánh chịu trận hạn hán kinh khủng nhất trong vòng 100 năm qua. Với hơn 90% diện tích đất trong tiểu bang New South Wales bị hạn hán, mùa Giáng sinh năm nay đến trong sự chiến đấu tài chính căng thẳng của giới nông gia. Đức Hồng Y George Spann đã cầu chúc Giáng sinh không chỉ cho các tín hữu Công giáo, nhưng còn cho các tín hữu của các tôn giáo khác, cũng như những người vô tín ngưỡng, đặc biệt những ai đang gánh chịu những thiệt hại vì nạn hạn hán. Tin Roma, sáng thứ Bảy vừa qua 23 tháng 12, tại nhà ga trung ương của thành phố Roma, Termini, ông thị trưởng thành phố Roma, Ventroni, đã chủ sự để đặt tên cho nhà ga này, từ nay được gọi là nhà ga Gioan Phaolô Đệ Nhị. Trong phần khai mạc buổi lễ, ông thị trưởng đã nồng nhiệt chào mừng Đức Hồng Y Tarcisio Bertone, quốc hiệu khanh tòa thánh, Đức Hồng Y Camillo Ruini, giám quản Roma và là chủ tịch Hội đồng Giám mục Italia. Nhà ga Gioan Phaolô Đệ Nhị là nhà ga lớn nhất Âu Châu, với diện tích tổng cộng lên đến 225.000 thước vuông. Mỗi ngày nhà ga đón tiếp 480.000 lượt khách, tức là mỗi năm đón 175 triệu lượt người. Để đón Ngày Quốc tế Giới Trẻ được tổ chức tại Roma vào năm Thánh 2000, chính phủ Italia đã cho ra hơn 119 triệu euro để mở rộng nhà ga lên quy mô lớn nhất Âu Châu như hiện nay.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày. Trách nhiệm và quyền bính của cha mẹ đối với con cái. Đây là đề tài của câu chuyện gia đình tuần này của chúng tôi. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến! Thời đại nào và ở đâu, gia đình cũng có những vấn đề và trải qua cơn khủng hoảng riêng của nó. Riêng trong giai đoạn này và tại Việt Nam chúng ta, gia đình Việt Nam đang trải qua sóng gió và thử thách nghiêm trọng hơn bao giờ hết. Tiếp theo lỗ hổng những giá trị đạo đức, nay cơn lốc của kinh tế thị trường đang thổi mạnh. Nhiều vấn đề mới đang được đặt ra cho cha mẹ trong trách nhiệm giáo dục của họ. Tự trung, con cái hư hỏng, nhè theo bạn bè, đua đòi, chạy theo trào lưu xã hội, không còn nghe lời dạy dỗ của cha mẹ nữa. Đó có thể là lời than phiền mà chúng ta thường nghe được, nhất là trong giai đoạn này. Nhưng có bao giờ cha mẹ ngồi lại với nhau để tự vấn lương tâm và nghiêm chỉnh nêu lên câu hỏi? Mình có thực sự ý thức về trách nhiệm giáo dục chưa? Mình có biết và có chịu học hỏi và tự luyện để thực thi quyền bính của cha mẹ chưa? Đó là những câu hỏi mà chúng tôi sẽ cố gắng phân tích, hầu tìm ra một câu giải đáp thỏa đáng cho giai đoạn hiện nay. Nhưng trước khi đi sâu vào chủ đề, hôm nay chúng tôi xin được trích đọc bài phóng sự có tựa đề Những đứa con hoang đàn của tác giả Trường Kiên trong một số báo Phụ nữ Chủ nhật. Trong bài phóng sự, tác giả đưa ra một số câu chuyện điển hình trong xã hội Việt Nam hiện nay. Chúng tôi xin được phép kể lại những câu chuyện này để, như tác giả mong muốn, chia sẻ một bài học kinh nghiệm cho nhiều bậc phụ huynh trong việc dạy dỗ con cái. Mọi việc được bắt đầu từ khi người mẹ bảo đứa con trai 17 tuổi tạm ngưng việc học thêm vào mỗi tối để theo dõi bố của nó. Là giám đốc của một công ty tư nhân, hầu như tối nào ông cũng về khuya. Ông bảo phải hội họp tiếp khách, lo chạy hợp đồng, nhưng người vợ không tin. Bà đoán chắc ông chồng của mình có vợ bé. Thế là cậu con trai được mẹ giao nhiệm vụ, và cậu thi hành với tất cả sự hồi hộp lẫn thích thú. Mỗi chiều, khi gần hết giờ làm việc,
Cậu ngồi ở một quán nước đối diện với công ty của bố. Và khi xe ông vừa ra khỏi cổng, cậu liền phóng xe bám theo phía sau. Hồi đầu bà mẹ chỉ yêu cầu đứa con ghi lại địa chỉ những nơi ông bố đến. Nhưng sau đó, khi cậu con trai nhiều lần cho bà biết ông chồng của bà thường xuyên vào một quán bia máy lạnh, bà đã không chút ngần ngại bảo con phải vào tận nơi để xem thử ông ấy ngồi với ai, tên gì, đẹp hay xấu, già hay trẻ. Hồi đầu, cậu ta được mẹ giao cho chiếc cánh én bà vẫn thường sử dụng. Nhưng sau đó, theo yêu cầu công việc, bà đã mua riêng cho nó chiếc Max. Thời gian đầu bà chỉ đưa cho nó 5-10 ngàn để đổ xăng uống nước. Nhưng dần dà nó đòi phải có nhiều tiền thì công việc mới trôi chảy. Đó là lẽ hiển nhiên. Bởi muốn vào quán thì không những phải có tiền mà còn phải có nhiều tiền nữa. Với cái tuổi hỉ mũi chưa sạch ấy, cậu không dám vào quán một mình. Và được sự trợ giúp của bạn bè, nó cùng đám bạn vào quán để rồi thi nhau rung bên cạnh những cô tiếp viên cũng còn rất trẻ, nhưng đã có khá nhiều kinh nghiệm trong tình trường, cũng như trong cơ chế thị trường bia ôm. Chuyện cậu theo dõi ông bố chẳng biết tới đâu, nhưng riêng phần mình, số tiền mà người mẹ chi cho công tác phí chẳng thấm vào đâu so với các chầu bia và tiền bo cho các cô gái. Nên sau đó, cậu đã tự tiện mở tủ lấy tiền để chia xài cùng đám bạn. Khi bà mẹ phát hiện, hàng chục triệu của bà đã được cậu quý tử cho chắp cánh bay vào túi của chủ quán và các cô tiếp viên. Ăn cắp quen tay, ngủ ngày quen mắt. Mặc dù bị phát hiện và không có cơ hội để lấy tiền trong nhà, nhưng thói ăn chơi thì không thể dừng lại được. Trong thời gian ăn chơi, cậu ta đã có dịp làm quen với một băng nhóm. Và thế là, để có tiền tiếp tục ăn chơi, nó bỏ nhà gia nhập vào băng trộm cắp giật dọc đó. Sau đây là câu chuyện thứ hai được tác giả Trường Kiên ghi lại như một điển hình trong sinh hoạt của gia đình Việt Nam hiện nay. Tuy không có quyền cao chức trọng gì, chỉ là một công chức bình thường, ông bố sống khá chuẩn mực, được mọi người trong xóm kính trọng. Song, trong việc giáo dục con cái, ông đã đi hết sai lầm này đến sai lầm khác. Ngay từ những ngày các con ông còn bé, ông đã áp dụng biện pháp mạnh là đánh. Nhõng nhẽo đòi quà, đánh. Thức khuya không chịu đi ngủ đúng giờ, đánh. Học chậm hiểu, đánh. Chơi với bạn bị té xây xước, đánh. Nghĩa là ông tưởng rằng chỉ có một biện pháp duy nhất là đánh, thì những đứa con của ông mới nên người. Chính vì vậy, mỗi khi nghe tiếng xe của ông từ đầu ngõ, những đứa con liền có một bộ mặt khác ngay. Vắng ông, chúng nghịch phá, nhưng khi ông ở nhà, chúng liền hóa thành những đứa trẻ câm điếc mù lòa và ngớ ngẩn như những đứa trẻ thiểu năng. Ngay từ thời thơ ấu, chúng được chính người cha tạo thành những con người giả dối. Bởi, nếu sống thật thì phải phơi bày cả những ưu điểm lẫn khuyết điểm, cả những điều đúng lẫn điều sai. Mà khuyết điểm, sai trái là bị ông đánh. Ông đã đánh con như người ta đánh tù. Dây điện, dây nịt, củi, chổi lông gà, hễ quơ nhầm thứ gì là ông đánh con bằng thứ ấy. Kết quả, hai đứa con đã trốn học, rồi bỏ học luôn khi chưa hết cấp 2. Người mẹ biết mọi chuyện, nhưng sợ con ăn đòn, nên bà đã thành kẻ đồng lõa với con. Tới chừng người cha phát hiện, thì hai đứa con còn ở tuổi vị thành niên, trở thành những đứa trẻ bụi đời. Hai anh em bất hạnh ấy đã thay nhau lớn lên trong các trại cải tạo. Cũng như những trẻ bụi đời hư hỏng khác, để có tiền ăn chơi, chúng đã phạm từ tội nhẹ đến tội nặng. Ở một gia đình khác, tác giả kể tiếp, chuyện cha mẹ bắt cầu cho những đứa con hư hỏng lại ở một góc độ cá biệt. Người chồng là một cán bộ nhà nước, nhưng ngoài đồng lương khá khiêm tốn hàng tháng mang về, ông chẳng có thêm khoản tiền nào khác. Do vậy, vợ ông đã tự động tìm cách xoay sở làm ăn. Cậy vào uy tín của ông, bà đã cùng với cô con gái lớn 18 tuổi, đến những nhà trước đây đã từng nhờ cậy ông việc này việc khác để vay mượn. Đã từng thọ ơn, và hiện tại ông vẫn còn đương chức, nên hầu như hai mẹ con đến nhà nào cũng được tiếp đãi ân cần, đều được nhận những món quà mà bà cần. Sau khi có vốn, bà lao vào chuyện làm ăn, bỏ mặc chuyện học hành của hai đứa con gái. Người cha bận việc suốt ngày, người mẹ cũng thường xuyên đi sớm về khuya. Chẳng ai còn thời gian để ngó ngàng đến con cái. Và chính sự tắc trách đó đã đẩy hai cô nữ sinh vào vòng lêu lỏng nghiện ngập. Để có thời gian theo bạn đàn đúng, hai chị em đã thay phiên che chắn cho nhau. Tiền mẹ cho đi học thêm, chúng không học thêm. Ra khỏi nhà là chúng lao ngay đến với đám bạn rằng ri, đang chờ ở một quán cà phê nào đó. Đứa chị tập tành uống bia, uống rượu, hút thuốc rồi trở thành một con nghiện heroin. Không dám lấy cắp tiền trong nhà, nhưng cô bé tìm đến những nhà mà trước đây đã từng được mẹ dắt đến để mượn tiền. Nhìn cô bé hiền lành trong chiếc áo dài trắng, chẳng ai không tin là mẹ nó đang kẹt và cần mượn thêm tiền. Vì sao có một lớp trẻ hư hỏng như thế? Tác giả của bài phóng sự đã trích câu trả lời có một người bạn gần 10 năm trong nghề dạy học như sau. Khi những người cha, người mẹ nghĩ rằng cho con đến trường và phó thác mọi việc cho thầy cô giáo thì xem như hỏng. Cái cốt lõi để hình thành nhân cách trẻ phải là từ chính gia đình, chứ không phải nhà trường. Thông qua lối sống, tư cách của chính những người lớn trong gia đình đã hình thành trong trẻ một nhân cách. Với câu trả lời trên đây của một nhà giáo về câu hỏi, tại sao có một lớp trẻ hư hỏng? Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ ba tuần tới. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Chúa Ngày Chủ Nhật do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Phúc âm theo Thánh Luca, chương 2, câu 41 đến 52. Hằng năm, cha mẹ Chúa Giêsu trẩy hội đền Jerusalem mừng lễ vượt qua. Khi người được 12 tuổi, cả gia đình cùng lên đền, như người ta thường làm trong ngày lễ. Xong kỳ lễ, hai ông bà trở về, còn cậu bé Giêsu thì ở lại Jerusalem mà cha mẹ chẳng hay biết. Ông bà cứ tưởng là cậu về chung với đoàn lữ hành, nên sau một ngày đường mới đi tìm kiếm giữa đám bà con và người quen thuộc. Không thấy con đâu, hai ông bà trở lại Jerusalem mà tìm. Sau ba ngày, hai ông bà mới tìm thấy con trong đền thờ, đang ngồi giữa các bậc thầy, vừa nghe họ, vừa đặt câu hỏi. Ai nghe cậu nói cũng kinh ngạc về trí thông minh và những lời đối đáp của cậu. Khi thấy con, hai ông bà sửng sốt, và mẹ người nói với người. Con ơi, sao con lại làm cho cha mẹ như thế? Con thấy không, cha con và mẹ đây đang phải cực lòng tìm con. Chúa đáp, sao cha mẹ lại tìm con? Cha mẹ không biết là con có bổn phận ở nhà của cha con sao? Nhưng ông bà không hiểu lời người vừa nói. Sau đó, người đi xuống cùng với cha mẹ trở về Nazareth và hằng vâng phục các ngài. Riêng mẹ người thì hằng ghi nhớ tất cả những điều ấy trong lòng. Còn Chúa Giêsu ngày càng thêm khôn ngoan, thêm cao lớn và thêm ân nghĩa trước mặt Thiên Chúa và người ta. Quý vị và các bạn thân mến, Chúa Nhật lễ Thánh Gia được thành lập mãi cuối thế kỷ thứ 19 và do Đức Giáo Hoàng Leo thứ 11 vì lý do mục vụ. Hôn nhân và gia đình là những vấn đề được giáo hội đặc biệt quan tâm đến, chính vì tính cách thánh thiên của gia đình đã bị tổn thương nặng nề bởi những phong trào tự do quá trớn, mà giáo hội muốn nêu cao Thánh Gia như tấm gương sáng ngời soi chiếu và hướng dẫn cuộc sống của mọi gia đình. Gia đình ở Nazareth quả là một mẫu gương sống động trong mọi gia đình. Trong cuộc sống thường nhật, cả ba đứng đều ý thức trách nhiệm và chu toàn bổn phận trong sự hiệp thông bác ái, lấy ý Chúa làm kim chỉ nam để giải quyết mọi khó khăn. Thánh Giuse là gia trưởng, nhưng ý thức mình chỉ là tôi tớ phục vụ mầu nhiệm nhập thể của con Thiên Chúa. Đức Maria biết mình là mẹ Thiên Chúa, nhưng đồng thời cũng ý thức đó là hồng ân Thiên Chúa đã đoái nhìn đến phận nữ tỳ hèn mọn. Chúa Giêsu là con Thiên Chúa, nhưng đã chấp nhận thánh ý Chúa Cha, đi vào mầu nhiệm nhập thể, mang lấy thân phận làm người, đã sống trọn vẹn tình hiếu thảo và yêu mến đối với cha mẹ trên trần gian này. Ở Nazareth, người ta chỉ thấy được đức bác ái ngự trị, và theo lời thánh Phaolô, đó là giường mối của sự hoàn hảo. Đức ái liên kết các tâm hồn trong bình an của Chúa Kitô, liên kết các gia đình lại thành một thân thể duy nhất là giáo hội và Chúa Kitô là đầu. Mừng lễ thánh gia đình không những là dịp để chúng ta chiêm ngưỡng sự hoàn thiện của thánh gia đình, mà còn để nhìn vào đời sống hiện tại của mỗi gia đình, hầu bắt chước những gì là cao đẹp, thánh thiện và loại trừ dần dần những gì là khuyết điểm. Bài học của thánh gia mãi mãi vẫn là bài học thâm thúy, phong phú cho mọi gia đình, trong giáo hội và thế giới. Chúng ta hãy mời gọi thánh gia đến chung sống với gia đình chúng ta. Sự hiện diện của thánh gia sẽ là nguồn mọi phúc lành cho chúng ta và sẽ là gương lành mời gọi chúng ta noi theo. Thánh cả Giuse đã sống thầm lặng của một đời người lao động nghèo. Mẹ Maria đã khấn giữ mình đồng trinh, nhưng Thiên Chúa đã an bài cách khác. Thánh Giuse và mẹ Maria đã trung thành vâng phục, dù hai người đã không hiểu gì nhiều về chương trình của Thiên Chúa. Thánh Giuse được gọi trở nên cha nuôi của Chúa Giêsu, và mẹ Maria được thiên chức làm mẹ của Đấng Cứu Thế, làm mẹ Thiên Chúa. Chúa Giêsu đã nhập thể làm người trong một gia đình nhân loại. Điều quan trọng nhất của đời người, của mỗi người là được biết thánh ý Chúa và trung thành với ơn gọi riêng của mình và chu toàn thánh ý này. Trong ngày lễ kính thánh gia đình Nazareth, chúng ta hãy xin Chúa thánh hóa tất cả mọi gia đình, bắt đầu với bản thân chúng ta và gia đình chúng ta. Nguyện xin ân dụng Chúa xuống dồi dào trên mọi gia đình, liên kết mọi thành phần lại với nhau và trong tình yêu thương vị tha, hướng về Chúa làm trung tâm và hướng về lợi ích đích thực của mỗi người. Mỗi người chúng ta, và nhất là các gia đình, mọi thành phần trong gia đình, hãy đặt cho mình một nội dung quan trọng quý giá có sự hiện diện của Chúa, và một cách cụ thể hơn là hãy quyết làm sao để mọi ngày, mọi thành phần gia đình được quy tụ lại với nhau một lần vào buổi chiều hoặc buổi sáng để cầu nguyện, lắng nghe lời Chúa và lấy đó làm ánh sáng cuộc sống mình, của mỗi thành phần trong gia đình. Ước chi lễ thánh gia sẽ mang lại một điều thật thiết thực cho mỗi gia đình, và mỗi gia đình Công giáo chúng ta quyết định đặt lời Chúa làm trung tâm của mọi sinh hoạt gia đình, làm trung tâm sinh hoạt của mọi cá nhân trong gia đình. Lạy Chúa, xin thương chúc lành cho tất cả các gia đình trên thế giới, đặc biệt là gia đình của chúng con. Xin Chúa thương đến hiện diện trong gia đình chúng con và liên kết mọi thành phần gia đình trong tình thương Chúa. Amen.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn hiệp ý với Mai Hương trong những phút cầu nguyện. Cuộc khủng bố ngày 11 tháng 9 năm 2001 đã gây đau thương không những cho Hoa Kỳ, mà còn cho không biết bao nhiêu nước trên thế giới, đưa đến một mùa Giáng sinh đau buồn. Người ta vẫn nói, thế giới đã thay đổi sau ngày 11 tháng 9. Đau buồn nhất hẳn phải là các bà mẹ và những đứa con của những người chồng, người cha đã chết trong cuộc khủng bố. Trên các báo chí xuất bản trong những ngày đó, người ta thấy có một bức hình lớn chụp chung tất cả 16 người phụ nữ. Trên tay mỗi bà có một hài nhi chào đời sau ngày 11 tháng 9. Họ là vợ của những người đàn ông đã bỏ mình trong cuộc khủng bố. Vậy mà tất cả những người phụ nữ này đều nở một nụ cười rạng rỡ của hân hoan và hy vọng. Khi tang lễ của người lính cứu hỏa tên là Peter Nelson đang diễn ra, thì bà Gigi Nelson, vợ ông, cũng chuyển bụng. Lindy Ann Nelson, con gái của họ, đã chọn đúng lúc mẹ em nói lời từ biệt với cha em để chào đời. Giây phút em Lindy Ann Nelson chào đời mang một ý nghĩa tượng trưng đặc biệt. Em nhìn thấy ánh mặt trời giữa sự sống và sự chết. Em đến trong thế giới vào giữa lúc thành phố New York đang cố gắng hồi sinh và vươn lên từ những đổ nát do cuộc khủng bố gây ra. Bạn hẳn biết tôi đang hy vọng điều gì. Bà Gigi Nelson thốt lên như thế khi cùng với 15 người phụ nữ khác tập trung lại để chụp hình chung với nhau cùng với các thơ nhi chào đời sau ngày 11 tháng 9. Nghĩa là sau ngày cha của chúng thiệt mạng trong cuộc khủng bố. Bà Gigi Nelson nói tiếp. Tôi hy vọng rằng con gái tôi sẽ có được trái tim và tinh thần của cha nó. Tôi hy vọng rằng nó sẽ có được cái nhìn về cuộc sống như cha nó. Chồng tôi đã sống như anh phải sống, nghĩa là quan tâm và yêu thương người khác, đặt người khác lên hàng đầu trong mọi sự. Đây là lần đầu tiên 16 bà mẹ và những đứa con chào đời không cha này đã gặp nhau.
Họ là hình ảnh nổi bật nhất giữa các nạn nhân của cuộc khủng bố. 17 thơ nhi này là đại biểu của trên 100 em bé sẽ chào đời không có cha cũng trong năm đó. Bà LaChance Gooding vừa mới sinh con gái 4 tuần sau khi chồng bà chết ở tầng thứ 101 trên ngọn tháp thứ nhất của Trung tâm Thương mại Thế giới. Bà nói, tôi cố gắng sống và tin chắc rằng tôi đang có một điều may mắn để chia sẻ với các con tôi, để chúng sẽ không còn thấy một người mẹ lúc nào cũng buồn phiền nữa. Kể từ khi đứng chụp chung với nhau trong một bức hình trên đây, 16 người phụ nữ này đã chia sẻ với nhau một niềm đau, nhưng cũng được liên kết với nhau trong cùng một niềm hy vọng, mà đứa con họ đang vòng trên tay là một biểu tượng. Trong những ngày Giáng sinh, mượn lời của tiên tri Isaiah, giáo hội cất tiếng hát vang. Một hài nhi đã sinh ra cho chúng ta, một người con đã được trao tặng cho chúng ta. Trong tiếng nhạc tưng bừng và giữa ánh sáng lung linh của mùa Giáng sinh, một lời ca như thế chỉ có thể làm cho tâm hồn chúng ta tràn ngập hân hoan và hy vọng mà thôi. Mỗi một em bé chào đời, dù trong cảnh nghèo hèn cơ cực đến đâu, cũng đều mang lại cho thế giới niềm vui và hy vọng. Như Chúa Giêsu đã nói về người mẹ, trước khi sinh con thì người mẹ lo lắng buồn phiền, nhưng niềm vui của bà lớn lao biết chừng nào khi đứa con chào đời. Người mẹ là người đầu tiên vui mừng nhất khi đứa con chào đời. Và cùng với bà, gia đình và bà con thân thuộc đều cùng biểu lộ một niềm vui. Trong bức hình chụp chung 16 người phụ nữ Hoa Kỳ, người ta thấy tất cả đều nở nụ cười rạng rỡ. Đó là nụ cười của tin tưởng và hy vọng mà đứa con là biểu tượng. Nơi những người phụ nữ này, người ta cũng nhận ra hình ảnh của một nước Mỹ và của cả thế giới đang cố gắng xây dựng lại từ những đổ nát. Một đứa bé chào đời là một bầu trời hy vọng được mở ra. Con người tiếp tục hy vọng khi một sự sống mới xuất hiện. Trong ngày Giáng sinh, cùng với giáo hội, chúng ta hát lên những bài ca có hân hoan và hy vọng. Lễ Giáng sinh là lễ của âm nhạc. Những bài thánh ca Giáng sinh bất hủ gieo vào tâm hồn chúng ta một niềm vui khó tả và một niềm hy vọng vô biên. Chìm ngắm hài nhi Giêsu trong máng cỏ, giữa cảnh trơ trụi khó nghèo, nhìn lại bao mất mát khổ đau trong cuộc sống mỗi ngày, chúng ta vẫn có thể hát lên niềm hân hoan và hy vọng. Nơi hài nhi Giêsu, chúng ta cảm nhận được sự hiện diện và tình yêu của Đấng Emmanuel, Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Bởi vì Ngài là Đấng Thiên Chúa ở cùng chúng ta, cho nên, dù có đứng giữa những mất mát và đổ nát, chúng ta vẫn có thể hiên ngang tiến tới trong hân hoan và hy vọng. Lạy Hài Nhi Giêsu, Chúa đến trong thế giới đổ nát của chúng con để khơi dậy niềm hân hoan và hy vọng cho chúng con. Giữa những mất mát và khổ đau, xin cho chúng con luôn cảm nhận được sự hiện diện và tình yêu của Chúa.
Mùa sao sáng đêm nay còn nhớ ngày giáng trần, quỳ lạy vua cứu thế, ngài sinh xuống Bethlehem, lặng quỳ bên hang đá và nhìn ngắm hai nhi. Giêsu Chúa con ơi, xin viếng thăm hồn con. Emmanuel, xin hãy đến. Emmanuel, xin hãy đến. Ngài đến đem bình an cho người thế.
Những phút cầu nguyện vừa rồi đã kết thúc chương trình sáng nay của Đài Chân Lý Á Châu. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay, vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút giờ Việt Nam, trên một làn sóng ngắn 25 thước. Kính chúc quý vị và các bạn một mùa Giáng sinh tràn đầy ân sủng và bình an của Chúa Giêsu hài lòng.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.